đẹp nhất là hoa có sắc, lại tỏa hương tinh khiết thanh cao. Hương thơm nhất là hương đức hạnh gắng làm lành, nói những điều lành. Hoa đẹp nhất là hoa giới hạnh, ngạt ngào hương công đức tu hành. Như đóa sen chẳng vương buồn tanh, bậc tịnh hạnh thoát vòng từ xanh. Bậc hữu học giảng lời chữ Phật, kiếp chàng hoa rơi đức tinh nhiên. Như nước lũ cuốn người say mù, tự thần kia cướp mất đời ta. Mong manh trường gió quay lại mình, đừng ngó lối người. Tạo thiện nghiệp có đường danh lợi, hoa đạo tâm mới đẹp tuyệt vời.
Lời nói đầu. Khế kinh chép: khi trưởng giả cấp cô độc nhóm bệnh lần thứ ba vô cùng trầm trọng, vì cảm nhận được sự đau đớn và tiều tụy của thân xác là một trở ngại lớn cho việc tập trung tinh thần để đối trị với cận tử nghiệp, nên ông cầu thỉnh hai tôn giả là Xá Lợi Phất và A Nan Đà đến bên giường bệnh để khai thị và tiếp độ. Khi nhìn thấy sắc mặt xanh xao hốc hác của trưởng giả cấp cô độc, biết chắc rằng mạng căn ông sắp dứt, không còn được bao lâu. Tôn giả Xá Lợi Phất khai thị: này cấp cô độc, ông hãy thực hành pháp giải thoát bằng cách buông bỏ dứt khoát tất cả những sự dính mắc của sáu căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Ông phải xem nó như sáu nguyên nhân đã làm cho mình đau khổ từ bấy lâu nay. Ông cần phải tự giải thoát cho chính mình bằng cách tách rời tâm thức ra khỏi sáu trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, đừng để chúng lôi kéo nữa. Sau khi nghe lời khai thị của hai tôn giả xong, trưởng giả cấp cô độc hoàn toàn thoát khỏi mọi sự tham luyến thế gian, tâm thức tách rời được sáu trần và qua đời an lành trong chánh niệm. Kinh Lăng Nghiêm có dạy: nhược năng chuyển vật, tức đồng Như Lai, nghĩa là nếu có ai chuyển hóa được vật thì thành Phật tức thì. Hàng Bồ Tát thì chuyển được vật, còn phàm phu thì bị vật chuyển. Phật và chúng ta giống nhau ở chỗ cũng có sanh già bệnh chết. Song đối với Đức Phật, khi gặp cảnh sanh già bệnh chết, tâm Ngài vẫn thản nhiên, không theo duyên mà chuyển biến. Đó chính là chỗ tuyệt vời, tự tại hơn người của Đức Phật vậy. Ở đây, cuộc đời của Hòa Thượng phải chăng đã chuyển hóa được bệnh duyên? Cho đến những giây phút cuối cùng, Ngài vẫn an nhiên thiện chung trong chánh niệm. Tiểu phẩm Thầy Tôi là những mẫu chuyện mà môn hạ của Ngài trực tiếp được nghe, cùng những lời đối thoại của Ngài với các bậc tôn túc chư Tăng Ni hiện tiếng trong quãng cuối đời. Thầy Thiện Phước đã ghi lại bằng tất cả nỗi niềm cảm xúc khi nhìn thấy những hạt mưa rơi, trông như những giọt thời gian của một kiếp người đang vội vàng trút xuống theo dòng nghiệp thức. Mong rằng tiểu phẩm Thầy Tôi này khi đến tay các bạn sẽ là một đề tài thực tập quán niệm về cuộc đời tu tập của chính mình. Huệ Nghiêm, ngày Phật Quang Hỷ, Sa Môn Thích Minh Thông.
Bia tháp Thọ Quang. Hòa thượng thuộc dòng Thiền Lâm Tế Pháp phái đời thứ 40, Quý Chơn Như, tự Thượng Nhật Hạ Thiện, hiệu Minh Tâm, Nguyễn Công Hòa thượng. Ngài sinh năm Canh Ngọ, dương lịch 1929, nguyên quán Tân Nhuận Đông, Nha Mân, tỉnh Đồng Tháp. Năm 12 tuổi, ngài thấy pháp xuất gia với sư phụ Ngộ Đạo ở tổ đình Hội Phước, Nha Mân. Năm 20 tuổi, ngài được tấn tam đàn cụ túc với sư cụ Hành Trụ ở chùa Giác Nguyên, Sài Gòn. Ngài khai sơn trụ trì chùa Định Thành vào năm Quý Tỵ, tức năm 1953, và còn khai sơn các chùa khác như chùa Định Quang, Biên Hòa, Đồng Nai, tu viện Định Thành, Tân Quy Đông, quận 7. Ngày mùng 4 tháng 9 năm Tân Tỵ, tức ngày 20 tháng 10, 2001, Hòa thượng đã dự tri thời chí chánh niệm giảng sanh vào lúc 6 giờ 45 phút, trụ thế 72 năm, pháp lạp 52 hạ. Trước khi thị tịch, Hòa thượng nhóm họp môn đồ tận tường di chúc, truyền pháp an nhân, rồi nhẹ nhàng xả báo trong chánh niệm. Hơn 70 năm hóa đạo, Hòa thượng là bậc thanh tu ẩn tích, chuyên trì pháp hoa niệm Phật Di Đà, thể hiện công đức qua các Phật sự như xây dựng Già Lam, trùng tu Phạm Chủ, tiếp độ tăng chúng, xiển dương Phật Pháp, truyền trao nghi lễ, chấn chỉnh thiền quy, hướng dẫn tín đồ, chuyên tu tịnh nghiệp. Môn đồ hiếu quyến đã làm văn cung tán Hòa thượng như sau:
Chân tâm tịch chiếu vốn không hai, đạo nghiệp dung bồi giữ chẳng sai, rạng rỡ cơ duyên trao huệ mạng, mãi làm hưng thịnh pháp Như Lai. Môn đồ tứ chúng phụng lập.
Mục thứ nhất: Mưa trong cõi lòng.
Niệm Phật niệm tâm, tâm niệm Phật. Tham thiền tham tánh, tánh tham thiền.
Lần đầu tiên tôi mới thấm thía được nỗi buồn thương cho một kiếp người. Đó là một buổi chiều mưa nơi bệnh viện. Những gì tôi sắp nói ra đây xuất phát từ tận đáy lòng, chứ tràn ngập niềm cảm xúc vô biên. Quả thật như vậy, nhìn mưa ở bệnh viện, riêng tôi có sự cảm nhận sâu sắc hơn những cơn mưa đời thường mà tôi từng gặp. Tôi không sao quên được một buổi chiều u ám cuối thu, từng cơn gió thổi làm rơi những chiếc lá giao mùa còn sót lại. Cái lạnh của không gian lúc ấy dường như chan hòa với cái lạnh buốt ở cõi lòng tôi. Trong gian phòng vắng lặng, chỉ có tôi và người bệnh. Đó là Hòa thượng viện chủ chùa Định Thành. Sự lạnh lẽo trống vắng ấy, tôi tưởng như ai ai rồi cũng cảm nhận được khi người mình kính mến sắp sửa lìa đời. Thật là vô thường, già bệnh không từ bất cứ một ai trên thế gian này. Tôi còn nhớ rất rõ, hôm ấy là chiều thứ bảy, bệnh viện trống vắng đến rợn người, chỉ còn lảng vảng vài cô y tá trực. Không gian dường như đang chìm trong không khí nặng nề. Thỉnh thoảng chợt vang lên những tiếng rên đau của một bệnh nhân nào đó, nghe thật thương tâm. Tôi bỗng dưng cảm thấy buồn thương cho kiếp người, hay nói đúng hơn là thương cho chính mình. Thế là tôi băn khoăn lo lắng với nhiều câu hỏi. Già bệnh ư? Mình có mắc phải không? Khi nào? Ngày mai? Một tháng? Hay một năm sau? Nhưng tất cả chỉ là những gì đang đợi chờ phía trước. Sanh, già, bệnh, chết là cái lẽ thường tình ai ai cũng sẽ trải qua. Tuy nó thường diễn ra trong đời sống hàng ngày, nhưng thật là quan trọng. Vì Đức Phật đã từng khẳng định, sanh tử là việc lớn.
Nhìn lại quải trần thế, mắt mở vẫn say nồng.
Từ căn phòng số 251 lầu 3 Bệnh viện Bình Chân, tôi nhìn qua khung cửa, thấy những hạt mưa rơi lưa thưa trong bầu trời ảm đạm. Những giọt mưa lúc ấy trông như những giọt thời gian của một kiếp người đang vội vàng trút xuống để mang ta về với các bụi hư vô. Kiếp người thật chóng vánh, trong khi đó thời gian là con quỷ vô thường, luôn luôn níu kéo và lôi dắt chúng ta đến chỗ tàn tạ già nua.
Ta bà cõi tạm, cực lạc quê hương.
Mục thứ hai, rỗng suốt nguồn tâm. Hòa thượng viện chủ chùa Định Thành họ Nguyễn, quê ở làng Tân Nhuận Đông, Sa Đéc, nay là ấp Tam Bình, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, nối pháp với sư cụ Ngộ Đạo thuộc dòng Thiền Lâm Tế đời thứ 39. Người bẩm tánh ôn hòa, thiên tư đỉnh ngộ, cử chỉ phi phàm, căn trần thoát tục, nên sớm đã gieo duyên cùng đạo cả, may mắn gặp được thầy hiền. Năm 12 tuổi, ngài quyết chí từ giã gia đình tìm đến nương tựa với sư phụ Ngộ Đạo ở chùa Hồi Phước và được đắc độ. Ngài có dốc người cao lớn, mái tóc với đôi chân mày bạc trắng. Ngài thường mang cặp mắt kính trông như một bậc hiền triết, dáng khoan thai, thường cúi đầu nhìn xuống và luôn toát ra một ánh sáng trí huệ siêu thoát. Hòa thượng thường nằm trên chiếc ghế bố đặt cạnh phòng khách, kề bên là một kỹ trà với hai cái tách đã rạn nứt. Bất kỳ lúc nào, ngài cũng cầm chuỗi niệm Phật, thỉnh thoảng lại lấy tay xoa đầu. Ngài luôn mỉm cười khi tiếp chuyện với mọi người. Tuy dáng mạo ngài thật nghiêm nghị, nhưng đôi lúc cũng toát lên vẻ hài hước chan hòa. Ngài có giọng nói chậm rãi nhưng rất cân nhắc và lựa chọn từng lời. Tuy ít nói, nhưng những gì ngài nói ra đều hàm tàng một chân lý sâu xa và mang tính giáo dục rất cao. Ngài ít khi thuyết pháp, dù có một chất giọng tán tụng rất đặc biệt. Tương truyền thuở xưa, trong lúc công phu khuya, giọng đọc kinh trầm bổng của ngài đã như một sức mạnh thu hút người đi đường mãi mê nghe kinh đến trễ cả buổi chợ. Mười mấy năm trước, có một bà lão ở tận Tây Ninh vào chùa lễ Phật, nhưng ở mãi đến tối mà vẫn chưa chịu về. Có người hỏi chuyên do tại sao, bà đáp:
mấy chục năm nay tôi xa chùa, không được nghe tiếng đọc kinh của hòa thượng, nên nay tôi nán lại để nghe tiếng đọc kinh của ngài.
Khi có Phật sự phải đi, ngài thường xách chiếc cặp màu da bò, đeo một tràng hạt và ngồi trên một chiếc xích lô đạp. Ấn tượng đầu tiên mà ngài để lại trong tôi đó là nhân buổi lễ chi quan của một vị hòa thượng chiên tịch. Trong ngài rất uy phong, tay cầm cây phất trần, thân đắp tự y, đầu đội hiệp chưởng, đang tuyên pháp ngữ với âm giọng thật hùng hồn, khiến người nghe không khỏi cảm động khi thấu hiểu được chân lý ấy. Hình trạng của ngài quả là nguồn cảm hứng vô tận của đời tôi, mang lại cho tôi nhiều bài học trong cuộc đời này, đặc biệt hơn là lúc ngài thị tật. thứ ba, bài học vô thường.
Bạch thầy lời dạy năm xưa, con còn tạc giả sớm trưa phụng hành.
Tuy tôi không được gần gũi hòa thượng hàng ngày như nhiều người, nhưng đến khi ngài lâm bệnh, cứ mỗi lần đến thăm là tôi nghe ngài nhắc nhở, cho dù với bậc tại gia hay xuất gia. Vô thường lão bệnh, bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong, sát na dị thế. Dịch nghĩa: vô thường già bệnh không hẹn cùng với người, sớm còn tối mất, phút chốc đã thành đời khác. Thật ra câu này tôi đã nằm lòng từ thuở mới nhập đạo, nhưng mãi đến nay thì mới thật sự thấm thía và thực nghiệm được ý nghĩa của nó. Đức Phật dạy: trong các dấu chân, chân voi là lớn hơn cả. Trong các pháp quán niệm xứ thì quán niệm vô thường là hơn cả. Cuộc sống hàng ngày ta đã chạm mặt với không biết bao nhiêu cảnh tượng vô thường mà ta cứ tản lờ đi. Khi đang đi dạo dưới tàn cây, bỗng dưng chợt thấy những chiếc lá vàng rơi, một cánh hoa đang héo rụng trên bàn, chiếc áo bạc màu, bức tường sắp sụp đổ, áng mây trôi bềnh bồng trên nền trời, đều là những cảnh tượng để ta quán niệm về vô thường. Có một nhà thơ đã từng nuối tiếc: đời là một con đường, chúng ta đi mà không bao giờ trở lại. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi sẽ trở về làm cát bụi. Điều tuyệt đối hiển nhiên là tất cả chúng ta ai ai cũng phải chết, nhưng không biết mình sẽ chết như thế nào. Trong cuộc sống, thường thì con người ta luôn bị mê hoặc bởi lòng ham muốn, đến nỗi trong giây phút hiện tại họ quên đi mình là ai, đang nói và nghĩ gì. Cuộc đời thật đơn điệu và tầm thường khi ta cứ mãi mê sống trong ảo mộng và luôn đeo đuổi những chuyện hư vọng nhỏ nhen, nào là ăn mặc, ngủ nghỉ, nghe nhạc, xem phim. Nhịp sống quá hối hả bận bịu, đến nỗi chúng ta không có thời gian để chuẩn bị và nghĩ đến cái chết, thậm chí còn quên cả ăn uống, tắm rửa nữa là khác. Thời gian cứ chi phối cuộc sống chúng ta, phiền não cứ dằn nhặt tâm thức ta, dường như đến mức ta không còn năng lực để kiểm soát chính mình. Những lúc rảnh rỗi hay giữa đêm khuya thanh vắng, có khi nào bạn thử bình tâm nghĩ về khoảng thời gian mà ta sống đã quá nhanh, cho dù đó là 20 năm hay 50 năm đi nữa. Tôi đã từng hỏi rất nhiều người lớn tuổi: cuộc đời này có nhanh không thưa cụ? Và ai nấy đều trả lời như có một sự đồng cảm nhất định:
ôi nhanh lắm, có những chuyện đã xảy ra cách đây 60-70 năm rồi mà tôi vẫn thấy như mới ngày hôm qua thôi.
Có những phút giây tôi chợt nghĩ lại đời mình thì thấy thay đổi rất nhiều. Răng hư mấy chiếc, mắt mờ mấy độ, làn da bắt đầu xuất hiện những vết chân chim. Cách đây 4 năm tôi đang đọc sách trong phòng, thầy Thiện Lạc hối hả đi vào, vừa cười vừa nói, nghe như nửa thật nửa hư:
thật không ngờ mới đây mà tóc tôi đã bạc cả rồi, nó bạc hồi nào mà tôi cũng chẳng hay.
Rồi thầy hạ giọng nói tiếp:
nghĩ cũng đúng, tôi năm nay 50 mấy tuổi rồi thì ít sao, thời gian tôi nhanh quá. Nghĩ lại cũng tủi phận, càng ngày càng già đi mà chưa làm được lợi ích gì cho Phật pháp và cho chính mình.
Lòng tham ái và dục vọng cứ bám chặt lấy ta, càng cố thoát ta thì càng lún sâu vào đạm bẫy đó. Cái chết đang chực chờ bên mình ta trong từng sát na một. Vô thường quả là một chiếc chìa khóa để ta tìm lại sự quân bình hạnh phúc trong cuộc đời. Ở nơi hòa thượng, trong lúc thị tật, vô tình ngài đã dạy cho tôi pháp quán niệm quý báu này.
Nụ cười lạc thiện bao la, nắng soi chánh niệm trong tà áo nông.
Mục thứ tư, lời vàng ý ngọc.
Thầy, người mở lưới vô minh, giúp con thoát khỏi mê tình trần gian.
Một sáng nọ, cô Thu, người phụ trách về vật lý trị liệu, đến điều trị cho Hòa Thượng. Cô vui vẻ hỏi:
Sáng nay thầy có tập co duỗi chân tay không?
Hòa Thượng lắc đầu. Cô Thu hóm hỉnh nói:
Thật buồn 5 phút.
Hòa Thượng cũng cố gắng thốt lên một câu thật dí dỏm:
Buồn chi lâu quá vậy, 30 giây thôi, buồn nhiều xấu lắm.
Mọi người đều bật cười, không khí lúc ấy trở nên vui vẻ hơn. Sự tùy thuận chui theo duyên của ngài là như thế đấy. Câu trả lời tuy mộc mạc, cốt nói cho vui, nhưng đã hàm toàn một chân lý sâu xa của đạo Phật. Ngài khuyên mọi người hãy nên từ bỏ sự buồn giận, trở về với sự an lạc tỉnh thức ngay trong hiện tại. Vì sự buồn giận là nguyên nhân của phiền não, sẽ lôi dắt ta chìm đắm mãi nơi bể khổ sông mê. Hòa Thượng cũng đã từng dạy:
Các ông nếu bỏ được một cái thì sẽ có được 99 cái. Bỏ cái gì? Là ái dục vậy.
Quả thật, lòng luyến ái tham dục là chất bùn nhơ luôn khuấy rối và gây chướng ngại cho sự minh tâm kiến tánh của ta. Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật dạy: Sa môn đương xả ái dục cấu tận, đạo khả kiến hỷ. Có nghĩa là sa môn các ông nên xả bỏ ái dục cáo bẩn hết sạch thì mới có thể thấy được đạo. Chương 16. Ở đoạn khác, ngài cũng dạy: Ái dục chi nhân, du như chấp cự, nghịch phong di hành, tất hữu thiêu thủ chi hoạn.
Nghĩa là, người ham mê ái dục, khác nào kẻ cầm đuốc đi ngược gió, ắt sẽ mắc phải nạn cháy tay. Chương 25. Hòa Thượng còn dạy:
Các ông, khi đi đến nơi đông người, hãy lựa chỗ thấp nhất mà ngồi, lúc nào cũng phải cung kính nhún nhường, chớ có ngã mạn tự cao.
Đạo hạnh kim cung của ngài là như thế.
Thầy như trăng trên nền trời cao cả, sáng lung linh soi tỏ khắp mười phương.
Mục thứ năm: Du phương tham học.
Trên nhờ minh sư huấn thị, dưới cùng pháp lữ tham tầm.
Ngài từng kể:
Thở nhỏ, cuộc sống của tôi rất khó khăn. Nào là gặp cảnh giặc giả, nghèo khó. Cơm thì bữa đói bữa no. Khi học thì phải ủ trái mù u làm đèn đốt, lấy đất bùn non làm phấn, và phải lấy lá chuối để làm giấy. Hằng ngày vào buổi trưa, dưới ánh nắng gay gắt, tôi phải băng qua mấy cánh đồng, đi đến chùa Vạn An ở Cái Xếp để học những điệu toán với Hòa Thượng Hải Nguyên, rồi phải hầu thầy giả gạo, cuốc đất trồng khoai, không có thì giờ nghỉ ngơi. Thời đại bây giờ văn minh lắm, vật chất chẳng thiếu một thứ gì. Các ông nếu không cố gắng nỗ lực tu hành thì thật là có lỗi với Phật Tổ.
Vào thập niên 40, sư cụ Hành Trụ được cung thỉnh làm giáo thọ ở Trường Khương, Tổ Đình Hội Phước, Nha Mân, Đồng Tháp. Vì mật hạnh ẩn tu nên sư cụ cất một cái thất nhỏ ở bên giường tháp để tu niệm. Với dung nghi dễ mến lại chịu khó học đạo, ngài đã được sư cụ Hành Trụ chọn làm thị giả. Tình thầy trò môn thuở được thắt chặt từ đấy. Thật là một nhân duyên hội ngộ muôn đời hiếm có thể. Vài năm sau, giặc Pháp tràn vào chiếm cứ vùng Nha Mân. Chúng phá chùa đốt miễu và giết hại dân làng. Tăng chúng buộc lòng phải ly tán khắp nơi như những cánh chim lạc loài giữa bầu trời giông bão. Bấy giờ, sư cụ chùa Vạn An phải tản cư lên Tổ Đình Hội Phước để lánh nạn. Đi cùng có chú Tám Thiện Nghiêm, thị giả của sư cụ, là người thông minh mẫn tiệp, lại rất giỏi toán quẻ dịch. Ngài mới đến thăm hỏi:
Bây giờ thời cuộc rối ren, chiến tranh bùng nổ, bạch sư chú dạy con phải làm thế nào?
Thầy Thiện Nghiêm đăm chiêu giây lát rồi nói:
Tham phương học đạo là việc hệ trọng của đời người, để tôi xem sao.
Vừa dứt lời, ngài nhổm dậy đi đến đầu giường, dở quẻ dịch ra và bảo:
Số ông phải rời khỏi miền sông nước hẻo lánh này, đi đến chốn thành thị đông người thì mới có thể làm nên đạo nghiệp.
Ngài đưa tay chỉ về hướng gia đình Sài Gòn và nói:
Chính nơi ấy ông sẽ gặp lại duyên xưa.
Kể từ đó, ngài cứ đau đáu suy nghĩ. Một hôm, ngài bỗng nhớ lại vài năm trước đây, khi mãn hạ, lúc tiễn sư cụ hành trụ ra về, ngài đã từng căn dặn:
Dùng này về sau nhất định sẽ loạn lạc, nếu có bệnh hệ gì ông hãy tìm gặp tôi.
Thế là ngài quyết định khăn gói ra đi, theo cùng là hai sư huynh Nhật Trung và Nhật Sơn. Trước tổ đường hương trầm nghi ngút, ngài rất đau lòng khi nhìn cảnh chùa vắng vẻ. Trong thâm tâm thật không muốn rời xa tổ đình, cũng như từ biệt làng quê, nơi chứa nhiều kỷ niệm của một thời thơ ấu mà suốt đời ngài sẽ không bao giờ quên. Ánh ban mai đã ló rạng ở đằng đông, những đàn chim đang tung cánh giữa bầu trời cao rộng như đón chào một ngày mới sắp bắt đầu. Ba huynh đệ sau khi thắp hương lễ tổ xong lên đường tham phương cầu học. Lúc ấy Phật học đường Giác Nguyên cũng vừa thành lập. Nơi đây ngài đã được sư cụ hành trụ ân cần đón nhận và cho nhập chúng tu học, vì nhận thấy đây là người tuổi trẻ tài cao. Tuy năm ấy ngài chỉ là một chú sa di 17 tuổi, nhưng đã toát ra dáng vẻ của bậc sa môn, nên sư cụ đặc biệt mở ra tam đàn để cho ngài tiến cụ. Có thể nói, tất cả giới thân huệ mạng của ngài đều cho sư cụ tác thành, và mọi Phật sự của ngài đều được sự chứng minh hộ niệm của sư cụ hành trụ. Dù không phải là đệ tử, nhưng sư cụ lúc nào cũng thương mến và xem ngài như môn hạ thừa pháp của sư cụ. Thời gian sau, tăng chúng đến tham học ngày càng đông. Hơn nữa, vì thời cuộc nhiễu nhương nên kinh tế của Phật học đường Giác Nguyên bị khủng hoảng, tưởng chừng không thể duy trì được nữa. Nhân thế, sư cụ mới lập ra ban kinh sư nhằm kết duyên với tín đồ, đồng thời cũng tạo điều kiện kinh tế cho tăng chúng an tâm tu học. Ngài cùng với thầy Bửu Tịnh, Thiền Phương là những người trụ cột trong ban. Cũng vào thời điểm ấy, Hòa thượng Hồng Nhân chùa Từ Thoàn được sư cụ hành trụ thỉnh đến trợ giảng bộ luật Sa Di Sớ Giải. Nhân đó, ngài lại được thân thừa học hỏi và nghiên cứu thêm về nghi lễ cổ truyền của miền Nam. Một hôm, tăng phòng Phật học đường Giác Nguyên bị đánh bom. May thay, ngài thoát chết vì có Phật sự phải đi xa. Từ đấy, tăng chúng của Phật học đường cũng bắt đầu ly tán. Riêng bản thân ngài với ba y một bát, muôn dặm là nhà, theo duyên ứng cúng gần xa, tùng chúng tham phương đây đó. Ngài lại lên đường dân du tham học và đã từng gần gũi với sư cụ Hoàng Đức, chùa Bình Hòa, Bình Đông, sư cụ Đạt Thanh, chùa Giác Ngộ, Chợ Lớn, Hòa thượng Long Vĩnh, tức Hòa thượng Quảng Đức, chùa Long Vĩnh, đình Ông Súng. Trong khoảng thập niên 50, các pháp hội trai đàn lớn thời bấy giờ, hễ có quý sư cụ Bình Hòa, Giác Ngộ chứng minh, thì ngài đều được đề cử làm chức tri sự của trai đàn. Thế rồi nhân duyên hội đủ, ngài đi đến vùng Hòa Hưng, xóm Bà Điểm, dừng chân du hóa và khai sáng ra chùa Định Thành. Định Thành là một ngôi chùa nhỏ nằm trong con hẻm ở đường Lê Văn Duyệt, nay là Cách Mạng Tháng 8. Chùa trước kia vốn là một lô cốt của Nhật bị bỏ hoang và cũng là nơi tạm dừng chân của các vị du tăng. Đến năm Quý Tỵ 1953, ngài mới kiến tạo lại và đặt tên là Định Thành. Định là một trong ba môn vô lậu học của Phật giáo, còn Thành là trọn nên sứ mạng giải thoát giác ngộ cho nhân sinh, với chủ ý là phàm muốn thoát ly sanh tử luân hồi thì điều trước nhất là phải có định lực. Thời gian sau, công việc hành đạo cũng tạm ổn, tín đồ Phật tử ở khắp nơi hướng về Tam Bảo ngày càng đông. Lúc ấy, bà Thầu Hoa Lư, vì mến đạo hạnh của ngài, đã phát tâm cúng dường một mảnh đất ở khu công nghiệp Biên Hòa. Ngài thấy nơi ấy là vùng hoang sơ vắng vẻ, dân chúng ít biết đến đạo đức nhân nghĩa, nên tạm gác lại việc hành đạo ở chùa Định Thành, một mình đến đó để phát cỏ khai khoang và mở mang đạo nghiệp. Ban đầu, Ngài dựng một thảo am nho nhỏ để trú mưa tránh nắng, và cứ đi đi về về nhiều năm như thế. Đến năm Nhâm Dần 1962, nhận thấy nhân duyên đã đủ, nên Ngài chính thức khai sáng ra một ngôi tăng già lam, đặt tên là Định Quang Tự, với ý nghĩa là người có định lực thì ánh sáng của Pháp Thân Huệ Mạng sẽ rạng ngời khắp cùng Pháp giới. Ý Ngài cũng mong mỏi người dân ở vùng này nhờ ánh sáng đạo màu của Phật Tổ mà được an cư lạc nghiệp, biết hướng thiện mà sống đời đạo đức, vô ngã vị tha. Song chí nguyện độ sanh truyền trì đạo mạch của Ngài không chỉ dừng lại ở đó. Nhận thấy còn nhiều Phật sự cần phải làm, chúng sanh nhiều nơi cần phải độ, không thể ở yên mãi một chỗ được. Thế nên Ngài giao chùa lại cho đệ tử là thầy Lệ Hòa và tiếp tục ra đi mở mang chùa cảnh. Với công hạnh bằng pháp lợi sanh, đáp lời cầu thỉnh của hàng Phật tử vùng Tân Quy Đông Nhà Bè, mong muốn có một ngôi chùa để sớm hôm lễ bái. Năm 1967, Ngài đã mua 2 lô đất tại đây, xây dựng ngôi Định Thành tu viện, nay thuộc quận 7, và giao cho thầy Nhật Xuân trông nom, nay là đạo tràng của ni chúng trong môn hạ, do sư cô Lệ Mỹ trụ trì. Vì muốn tạo điều kiện cho các Phật tử gieo duyên tam bảo, nên Ngài đã đứng ra tổ chức đoàn cung nghinh tượng Phật để đi cúng dường các chùa ở nông thôn. Không chỉ cúng tượng, mà Ngài còn đưa đến tận nơi làm lễ an vị chu đáo cho trú xứ đó, và đoàn hành hương cúng tượng Phật cũng từ đây mà hình thành. Có thể nói, Ngài là một trong những vị tiên phong tổ chức hành hương ở Sài Gòn thời bấy giờ. Sau năm 1975, Hòa Thượng Thiền Khưng trụ trì Tổ Đình Hội Phước là vị Pháp nữ thân thiết nhất của Ngài. Vì tuổi già sức yếu, không đảm đương nổi Phật sự, nên trước lúc viên tịch đã cung thỉnh và phó chúc Tổ Đình Hội Phước cho Ngài để tiếp nối gia phong của Phật Tổ. Và cũng dặn dò 4 chúng đệ tử của môn đình phải y chỉ theo Ngài mà tu học. Thế là Ngài lại phải gánh vác thêm trọng trách nữa, trở thành viện chủ Tổ Đình Hội Phước, chứng minh và đảm đang mọi Phật sự tại quê nhà. Tình thầy còn nhớ, lý đạo chưa quên. Cách đây vài năm, nhân dịp xuân sang, tôi đến khánh tuế hòa thượng, trông thấy vài chú sa di đang vui vẻ quay quần bên Ngài. Khi ấy có một chú sa di nhỏ đến ôm choàng lấy Ngài, ngây thơ nói:
"Sư ông, cho con làm hòa thượng đi, làm hòa thượng chắc sướng lắm hả sư ông?"
Ngài cười phào:
"Mệt lắm."
Sa di nũng nịu:
"Sao vậy sư ông?"
Ngài bảo:
"Hãy làm hòa thượng thì không được đùa giỡn, không được ham ngủ, không được trốn học mê chơi, không được lười biếng tụng kinh. Mấy chú có làm được không?"
Chú sa di nọ lưỡng lự gãi đầu rồi lảng sang chuyện khác. Lúc ấy tôi mới chợt hiểu, phàm làm bậc trưởng lão có giữ một tòng lâm cũng giống như các bậc làm cha anh ở ngoài đời vậy. Các ngài phải lo cho đại gia đình Phật Pháp, làm khuôn phép dạy dỗ 4 chúng đệ tử, gánh vác những trách nhiệm nặng nề để đại chúng an tâm tu học. Các ngài còn phải chịu những nghịch cảnh ngoại duyên, làm bình phong che chở đào luyện đàn hậu côn, làm trường cột vững chắc để chống đỡ ngôi nhà Phật Pháp. Trộm nghĩ, nếu như các bậc cha anh hãnh diện vui mừng khi thấy con em mình nên người và không khỏi đau lòng khi thấy chúng bê tha hư hỏng, thì có lẽ các ngài cũng thế. Riêng hòa thượng thì điều ấy đã được minh chứng trong thời gian ngài nhập viện. Những lúc trời mưa lớn, hòa thượng đã quên đi sự đau đớn của thân thể. Ngài nói:
trời mưa lớn quá, chắc là chùa đã bị ngập nước rồi.
Hay ngài vẫn không quên hỏi khi có người thân cận đến:
chùa có gì lạ không? Công phu bái sám các ông vẫn hành trì đầy đủ chứ?
Tu và học là hai vấn đề không thể thiếu đối với người tăng sĩ. Ngài luôn khuyên các đệ tử phải nương vào sự tu học để tiến thân. Ở lúc khác, ngài đã từng dạy:
đời tôi thà chịu dốt, chứ tôi không nỡ để các ông dốt. Vậy các ông hãy cố gắng mà học.
Đó thật là tấm lòng cao cả của bậc đương gia chủng Thảo. Thảo nào chư tôn đức đã từng dạy: hạnh phúc nhất là khi còn nương ở trong đại chúng, vì khỏi phải lo cảnh chùa dột nát, khỏi phải lo tiền nước cơm ăn. Mục thứ 7, căn trần thoát tục.
Hương trà Triều Châu hãy còn phảng phất, tàu khê nước thánh suốt một màu trong.
Trong thời gian nằm viện, một buổi sáng nọ, hòa thượng Từ Quang ở Thủ Đức đến thăm. Tại đây tôi đã chứng kiến đạo nghĩa công bằng cao thượng của các ngài đối với người sắp sửa ra đi. Hòa thượng Từ Quang đến ngồi bên giường bệnh và ân cần nói:
thầy Định Thành, chuyện sanh tử giống như đi chợ thôi. Hễ có đi thì trước sau rồi cũng sẽ tới. Tôi đây đã trải qua 7 lần chết đi sống lại mà vẫn chưa kết thúc được kiếp người. Âu đó cũng là nhân duyên vậy. Nếu hiểu được như thế thì thầy nên tỉnh giác niệm Phật. Chuyện gì đến nó sẽ đến, không nên buồn rầu lo sợ.
Ngài nằm trên giường chắp tay tiếp nhận và nói:
hòa thượng hãy yên tâm, sanh tử là chuyện thường, tôi đã chuẩn bị xong rồi.
Hòa thượng Tự Quang lo lắng:
ầy, thầy đừng xem thường, đáng sợ nhất là cận tử nghiệp.
Ngài nhẹ mỉm cười và chắp tay bái tạ. Sau khi xuất viện về chùa, sức khỏe của ngài mỗi lúc một kém. Được tin hòa thượng Từ Quang và hòa thượng Thiền Tôn lại đến thăm, chú thị giả đưa hai hòa thượng vào trượng thất và bạch rằng:
bạch sư ông, có hòa thượng Từ Quang và hòa thượng Thiền Tôn đến thăm.
Đang nằm trên giường bệnh, nghe nói có các hòa thượng đến, ngài liền chắp tay vái chào. Lúc ấy hòa thượng Từ Quang nói:
hôm nay hai huynh đệ tôi đến thăm sức khỏe của thầy. Với đạo tình pháp lữ, tôi có vài lời nhắn nhủ với thầy, gọi là cảnh sách lẫn nhau. Thầy Định Thành, trước đây những việc thầy đã làm đều tốt đẹp cả, còn những gì mà thầy đang làm hoặc sẽ làm thì thôi đi, hãy bỏ hết mà nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh.
Nghe vậy, ngài liền chắp tay ngang ngực và nói:
bây giờ trong tâm tôi rất thanh thản, không còn vướng bận lo nghĩ gì. Mọi việc tôi đã ủy thác xong.
Ngừng một chút, ngài nói tiếp:
sở tác giai biện rồi.
Sau khi thăm hỏi xong, thị giả rước hai hòa thượng ra khách đường giải tọa. Hòa thượng Từ Quang vừa ra phòng khách, hòa thượng Thiền Tôn mới đến bên giường, khẽ bảo:
thôi, thầy hãy phóng xả muôn duyên, nhất tâm niệm Phật, tôi xin phép cáo lui.
Ngài liền giới tay nắm lấy tay của hòa thượng Thiền Tôn và nói:
đời tôi tâm đắc nhất hai câu, bất câu bất nhiễm thị Tây Phương, vô não vô ưu chân cực lạc. Quy hòa thượng đến thăm, tôi bệnh nên không đủ lễ tiếp đón, thật có lỗi. Tôi xin sám hối và cảm niệm công đức của quý hòa thượng nhiều lắm.
Lúc ấy tôi thấy tay ngài nắm lấy tay hòa thượng Thiền Tôn thật chặt như không muốn buông ra. Chắc có lẽ ngài biết đây là lần chia tay mãi mãi, sẽ không còn gặp lại các vị ấy nữa. Phải chăng ngài muốn siết chặt tay các hòa thượng để nguyện cùng nhau làm hưng thạnh đạo pháp? Thế rồi các ngài ai ai cũng không giấu được vẻ bùi ngùi trên những khuôn mặt từ hòa khả kích. Hòa thượng Thiền Tôn chậm rãi bước ra khỏi phòng, ngài dõi mắt nhìn theo, cánh cửa thiền phòng từ từ khép lại. Lát sau thầy Trung Phú vào trượng thất hỏi:
Hồi nãy sư ông nói câu đó ở đâu mà con nghe sao lạ quá vậy?
Ngài đáp:
Đó là pháp ngữ trong bài khai chung bản chứ đâu. Câu này nghe hoài mà ông quên rồi sao?
Cũng chiều hôm ấy, Hòa thượng Trí Quảng và Thượng tọa Giác Toàn đến thăm. Sau khi vấn an, Hòa thượng Trí Quảng nói:
Được biết thầy là một hành giả chuyên thọ trì kinh Pháp Hoa, nên tôi có vật này xin cúng dường thầy để kỷ niệm. Đây là một huy hiệu bằng vàng, có khắc hai chữ Pháp Hoa mà tôi đã gia trì.
Ngài đưa hai tay run run đón nhận một cách thành kính, cảm tạ và thì thào đọc lên bài kệ 8 ở đầu kinh Pháp Hoa. Lúc ấy, Hòa thượng Trí Quảng rất đổi ngạc nhiên, quay sang mọi người và nói:
Tôi thật không ngờ, trong một cơ thể bạo bệnh như thế này mà thầy vẫn còn tỉnh giác.
Ngày 12 tháng 8 âm lịch, ban trị sự thành hội cùng ban đại diện Phật giáo quận 10 đến vấn an. Ngài bảo tôi lấy chiếc cà sa đắp ngang người và nói:
Hôm nay chư tôn đức đến thăm, nhưng tôi không ngồi dậy nổi để đón tiếp, thật thất lễ quá.
Sau khi các vị ra về, tôi thắc mắc: Hòa thượng dạy con lấy y đắp ngang người, việc ấy nghĩa là sao, con không hiểu. Ngài ôn tồn bảo:
Đức chúng như hải, làm như vậy là để tỏ lòng biết ơn đối với chư tôn đại đức.
Có thể nói hành trạng của hòa thượng đã hội đủ những điều mà trong kinh Phước Đức Thế Tôn cũng đã từng dạy: biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ việc học đạo là phước đức lớn nhất. Cư sĩ Vô Tận cũng nói:
Ham sống sợ chết là lẽ thường tình của con người, chỉ có bậc chí nhân mới hiểu được chân lý. Xưa nay vì không có sanh nên tuy sống mà vẫn không ham thích, vì không có diệt nên tuy chết mà cũng không sợ hãi. Ta đã thấy được điều này trong tinh thần an định của hòa thượng.
Vài hôm sau ca phẫu thuật, được tin từ các y bác sĩ báo là ngài mắc phải căn bệnh nan y ở thời kỳ cuối, như thế là thọ mạng của ngài sẽ không tồn tại bao lâu nữa. Lúc ấy thầy Thiện Sanh hối hả chạy dọc phòng bệnh, khóc òa lên và sụp lại:
Hòa thượng!
Hòa thượng mở mắt phủ dụ:
Sanh ki tử quy, đó là chuyện thường ở đời, hơi đâu mà ông khóc.
Im lặng giây lát lâu, ngài nói nhẹ nhàng:
Ai bất trọng, bất sanh ta bà, niệm bất thiết, bất sanh cực lạc.
Ôi, đời người như một cuộc hành trình vô tận, là quán trọ, là bến tạm qua đêm. Chúng ta là những lữ khách đang mệt mỏi lang thang và trú ngụ trong đó. Người thấu suốt được chân lý ấy thì không còn bị sanh tử ràng buộc, thông dong tự tại, nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, xem kiếp phù sanh như nước chảy qua cầu, và xem cái chết như sự trở về. Đó chính là cái nhìn của hòa thượng.
Sông nước bờ mê người dẫn độ, đò đêm bến giác tự tay chèo.
Mục thứ 8. Chết là chuyện thường.
Chuyện quá duyên, nay thôi đành gác lại. Tâm tỏ rồi, tự tại đến dư đi.
Khi còn điều trị ở bệnh viện 115, được giấy của bác sĩ Bùi giới thiệu sang trung tâm chẩn đoán Hòa Hảo để chụp CT. Sau khi chụp xong, trở về phòng nghỉ, thấy ngài có vẻ hơi mệt. Phật tử Mỹ Anh vì muốn gợi chuyện cho Hòa Thượng được vui, nên hỏi ruột.
Sao? Thầy cảm thấy thế nào? Có dễ chịu không?
Hòa Thượng khoe.
Hồi nào tới giờ tôi mới biết, lạ thật. Tôi đang nằm thì bỗng dưng có cái gì nó chụp xuống tôi đen như mực, giống như trong địa ngục vậy.
Cô Mỹ Anh nghe ngài nói thế, liền thưa.
Có chuyện này, con xin hỏi thật thầy nha. Vậy chứ thầy có sợ chết không?
Hòa Thượng mỉm cười.
Chết là chuyện thường, có gì đâu sợ.
Tâm an, nhà cỏ mát, tánh định rễ rau thơm.
Trong thời gian dưỡng sức ở bệnh viện 115, một buổi trưa, có vài vị đệ tử đến thăm. Biết là các chú đang học lớp nghi lễ ở chùa Viên Giác, ngài bảo:
Các ông ngồi lại gần đây để tôi tán cho mấy ông nghe bài Tam Tạng Giảng Tây Hàn. Điều này khó lắm, cả miền Tây cũng ít có thầy nào tán được.
Lúc ấy có mấy sư cô ở tu viện Định Thành vừa sang hầu thăm, nghe vậy liền hỏi:
Thầy đang vô nước biển mà còn tán được sao?
Hòa Thượng đáp:
Vô nước biển là chuyện của bác sĩ, còn tán là chuyện của tôi, đâu có liên can gì.
Thế là ngài bắt đầu:
Tán tán giảng tây.
Lúc ấy tôi nghe âm điệu của ngài tuy không được như xưa, nhưng cũng thể hiện được tâm hồn tự tại, cho dù thân thể đang bị bệnh duyên chi phối. Một hôm, Hòa Thượng bảo:
Đã tới ngày cạo tóc.
Thầy Quyên Định liền thưa:
Sư ông đang bệnh, để tóc dài người ta không cười đâu mà sợ.
Hòa Thượng bảo:
Tuy người ta không cười, nhưng cũng phải cạo. Duyên đảnh phương màu là tướng của Phạm Tăng, bỏ mất đi sao được.
Thật vậy, chiếc áo không làm nên người tu, nhưng người tu không thể thiếu nó. Qua đó ta thấy phàm làm tăng sĩ, dù ở trong hoàn cảnh nào đi nữa, chúng ta cũng đừng quên lãng bổn phận của chính mình. Dù ca phẫu thuật đã qua 10 ngày, nhưng vết thương vẫn chưa lành, ở vùng bụng da vẫn căng phồng. Thỉnh thoảng, ngài ho, nước từ trong vết thương bắn giọt ra trông thật đáng sợ. Mọi người đều khiếp vía nhìn nhau. Thế mà ngài vẫn còn đùa.
Ủa, Trí Thông đâu rồi?
Thầy Trí Thông nhanh nhẹn đáp:
Mô Phật, con đang ở đây.
Ngài bảo:
Ông tới phòng trực, kêu bác sĩ đừng chế nước vào bụng tôi nữa. Chế vô nhiều, nó tràn ra làm ướt áo, thay hoài mất công quá.
Mọi người nghe xong đều cảm thấy vừa lo lắng vừa tức cười. Thật lạ lùng, đến lúc cận kề bên cái chết mà ngài vẫn tỉnh bơ. Điều đáng nể phục hơn là cho dù bệnh trạng có chuyển biến, cơ thể có khó chịu thế nào đi nữa, thì ngài vẫn thản nhiên, không bao giờ có một lời than vãn. Một hôm, đến giờ uống thuốc, vì liều thuốc uống hơi nhiều, ngài mới nói với tôi rằng:
Thuốc bữa nay nhiều quá, thôi ông uống giùm tôi đi, tôi không uống đâu.
Tôi ngạc nhiên hỏi: Hòa Thượng không uống thì làm sao hết bệnh? Ngài bảo:
Chứ ông thấy tôi có bệnh gì đâu.
Tôi thật không hiểu nổi. Hòa thượng đang nằm viện và bệnh rất nặng kia mà. Ngài cặn kẽ giải thích.
Ông này dốt quá. Tôi không nói tới chứng bệnh đó. Cái bệnh trạng trong cơ thể con người lúc già yếu là lẽ đương nhiên. Nhưng cái bệnh của tôi quá đát rồi. Chữa trị không hết đâu. Hơn nữa, ai cũng mắc phải hai chứng bệnh, thân bệnh và tâm bệnh. Bệnh kia thì tôi chữa hết từ lâu, bệnh này là do già quá rồi, còn phải chữa trị làm chi cho mệt.
Nghe ngài nói xong, thầy Nguyên Định cảm phục quá, bèn viết ra mấy câu tán thán rằng:
Thiếu niên thấu triệt lão bệnh chi bổn lai di nan, lão niên ngộ liễu lão bệnh chi bổn lai cánh nan. Lão bệnh nhị đồ tuy hữu dị, hòa thượng bổn lai hữu hà thù.
Nghĩa là khi còn trẻ thấu suốt được nguồn cơn của già bệnh đã là chuyện khó, lúc về già biết rõ được nguồn cơn của già bệnh lại càng khó hơn. Hai nẻo già bệnh tuy có khác, nhưng bản tánh xưa nay của hòa thượng thì có khác gì. Nhớ lại lúc này còn khỏe, có một vị tăng hay chỉ trích lỗi người, ngài mới kêu lại mà dạy rằng:
Ông thử chỉ tay vào cây cột đây, rồi tôi nói cho ông nghe.
Vị tăng liền lấy tay chỉ vào cây cột, ngài nói:
Đó, ông thấy không? Chỉ vào cây cột thì chỉ có một ngón thôi, trong khi đó có đến ba ngón tay thì chỉ lại mình. Việc nói lỗi người khác cũng thế.
Nghe đến đó, vị tăng có vẻ thẹn rồi xin cáo lui. Nói đến người xuất gia học đạo, tâm tâm niệm niệm phải tự xét mình, đau đáu lo nghĩ đến việc thoát ly sanh tử và lấy việc giác ngộ để làm kỳ hạn. Việc mình chưa xong thì không nên dò xét lỗi người. Cổ nhân có câu: Nhàn đàm mạc thuyết tha nhân phi. Nghĩa là lúc nhàn rỗi đừng nên nói chuyện dở xấu của người. Hơn nữa, họa chính từ miệng mà ra. Thiền sư Thuyết An cũng từng bảo:
Việc nhiều chớ sợ, không việc chớ tìm, thị phi chẳng bàn. Người làm chủ một tòng lâm mà thấu suốt được điều này thì sẽ không bị ngoại vật làm mê mờ. Đó chẳng phải là phong cách tiêu dao tự tại của người học Phật sao?
Đến già rồi thôi hỏi đường, thì đâu còn chuyện vấn vương cõi trần.